We will now have the Bible reading. Can I please ask Tiffany and Cindy to read to us from Genesis chapter 27, verses 1 to 17.
Kế đến là phần đọc Kinh Thánh. Chúng con xin hội thánh sửa soạn lòng mình để nghe lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 27, từ câu 1 tới câu 17, qua hai thanh niên, Tiffany Nguyễn và Cindy Nguyễn.
When Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, he called Esau, his older son, and said to him, "My son," and he answered, "Here I am." He said, "Behold, I am old. I do not know the day of my death. Now then, take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and prepare for me delicious food such as I love, and bring it to me so that I may eat, that my soul may bless you before I die." Now Rebekah was listening when Isaac spoke to his son Esau. So when Esau went to the field to hunt for game and bring it, Rebekah said to her son Jacob, "I heard your father speak to your brother Esau. Bring me game and prepare for me delicious food that I may eat it and bless you before the Lord before I die. Now therefore, my son, obey me, my voice as I command you. Go to the flock and bring me two good young goats so that I may prepare from them delicious food for your father, such as he loves. And you shall bring it to your father to eat, so that he may bless you before he dies." But Jacob said to Rebekah, his mother, "Behold, my brother Esau is a hairy man, and I am a smooth man. Perhaps my father will feel me, and I shall seem to be mocking him, and bring a curse upon myself and not a blessing." His mother said to him, "Let your curse be on me, my son. Only obey my voice and go bring them to me." So he went and took them and brought them to his mother, and his mother prepared delicious food such as his father loved. Then Rebekah took the best garments of Esau, her older son, which were with her in the house, and put them on Jacob, her younger son. And the skins of the young goats she put on his hands and on the smooth part of his neck. And she put the delicious food and the bread which she had prepared into the hand of her son Jacob. This is God's word.
Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau, con trưởng nam mà rằng: "Hỡi con." Esau thưa rằng: "Có con đây." Người bèn nói rằng: "Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con ra đồng săn thịt rừng cho cha. Dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết." Vả đương khi Isaac nói cùng Esau, con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob, con trai mình rằng: "Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau, anh con, và dặn rằng: hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước cho con trước khi qua đời." Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: "Thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con lại không. Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu." Mẹ đáp rằng: "Con ơi, xin sự rủa xả đó để mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con." Vậy Jacob đi bắt hai dê con đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob, con út mình. Rồi người lấy da dê con bao hai tay vào cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình.
Good morning, church, and happy Mother's Day to all the mothers here. Xin kính chào Hội Thánh và xin chúc mừng cho tất cả quý bà mẹ hôm nay.
I hope the mothers didn't have to do any work or cooking this morning.
Mong rằng sáng hôm nay quý bà không phải nấu ăn làm việc cực khổ gì ha.
I'm sure the mothers have done enough to make their children happy.
Tôi tin rằng quý vị đã làm việc cực khổ rất là nhiều cho con mình rồi.
In fact, there's a story of a mother who tried everything but she could not get her little boy to stop crying.
Có câu chuyện về một người mẹ đã cố gắng hết sức mà không có giúp được cho con mình cho nó đừng có khóc nữa.
She was fed up and so she asked him if he would like something to eat.
Cô nản quá và hỏi con mình bây giờ con muốn ăn gì không?
Surprisingly, the little boy's crying reduced and he told his mother, "Yes, I want some worms."
Yeah, thì không ngờ là em bé nó cũng bớt khóc rồi nó nói với mẹ nói con muốn ăn trùng.
So the mother went to the backyard, she dug up a cup full of worms and she brought them to her little boy.
Người mẹ ra sân sau nhà đào lên được trùng được một chén rồi đem vô cho con.
The little boy looked at them and said, "I want them fried."
Rồi em bé dòm cái chén nói giờ con muốn cái này chiên.
Now she's happy that her son was crying less, so she went into the kitchen, fried the worms, and after finishing it, she gave it to her son.
Rất là vui thấy con mình nó bớt khóc cho nên cô cũng ráng đi vào trong nhà bếp chiên mấy con trùng đó rồi đem ra cho bé.
After receiving the fried worms, the boy told his mother that he only wants to eat half a worm and for his mother to eat the other half.
Khi cháu nó thấy cái chén trùng chiên rồi thì cháu nói bây giờ cháu chỉ muốn ăn phân nửa chén đó, còn mẹ thì ăn phân nửa kia.
And so the mother squirmed and she reluctantly swallowed one half of the worm and gave the other half to her son.
Thì ghê quá nhưng mà người mẹ cũng phải ráng nuốt nửa chén trùng rồi đưa nửa chén kia cho con.
The boy immediately fell to the floor screaming and crying louder than ever before.
Yeah. Nhưng mà em bé lăn ra sàn giãy khóc còn la còn lớn hơn hồi nãy nữa.
Panicked, the mother said to her son, "What's wrong?"
Người mẹ quýnh lên hỏi sao bây giờ cái gì đây?
"I dug up the worms, I fried them for you, I even ate half the worm for you. What's wrong?"
Con đòi ăn trùng, mẹ đã đào lấy trùng, đòi chiên mẹ cũng chiên, biểu ăn phân nửa mẹ đã ăn phân nửa rồi bây giờ muốn cái gì?
The little boy looked at his mother and said, "You ate my half."
Thì em bé ngó mẹ mà nói rằng mẹ ăn hết phân nửa của con rồi.
You know, sometimes despite all that a mother sacrifices, she just can't make her children happy.
Cho nên dù nhiều khi người mẹ hy sinh rất nhiều mà cũng không có làm cho con mình vừa lòng.
Even her best efforts and her hardest work don't always turn out well for her kids.
Dù cho cố gắng hết sức thì đôi khi cái chuyện đó nó cũng không có được tốt đẹp cho con.
And mothers here today, you all probably know how this feels.
Tất cả quý bà là mẹ ngày hôm nay đã hiểu điều đó.
You can remember countless occasions when you work, you tried and you sacrificed as much as you could to make your children happy, but in the end it came to nothing.
Quý bà đã từng kinh nghiệm không biết bao nhiêu lần mình đã hy sinh cố gắng giúp đỡ rồi rốt để làm cho con được sung sướng mà rốt cuộc ra đến cùng không được như vậy.
In our Bible passage today, it tells the story of a mother who, despite her best efforts and her hardest work, didn't have things turn out very well for her.
Câu chuyện hôm nay cho chúng ta thấy một sự cố gắng rất lớn của một người mẹ để lo cho con mình nhưng chuyện không được cái kết quả tốt như vậy.
But instead of focusing just on this passage, I want to share with you three things about Rebecca.
Nhưng thay vì chú tâm trọn vẹn vào cái đoạn kinh thánh này, tôi xin được chia sẻ với quý vị ba điểm về cô Rebecca.
Three things that defined her as a mother.
Ba điểm gồm tóm vai trò làm mẹ của cô.
Her marriage, her children, and her sacrifice.
Cuộc hôn nhân của cô, các con của cô và sự hy sinh của cô.
And perhaps for the mothers here today, these three things have defined you as a mother as well.
Và đối với quý bà trong hội thánh hôm nay, có thể ba điểm này cũng đã gồm tóm vai trò làm mẹ của quý bà.
First, let's start by looking at Rebecca's marriage.
Bây giờ chúng ta nhìn vào cuộc hôn nhân của cô Rebecca.
The story of Rebecca started off much better than what we read here.
Câu chuyện khởi đầu rất là tốt đẹp.
We first read of Rebecca in Genesis chapter 24 when Abraham's servant goes to find a wife for his son Isaac.
Chúng ta thấy Sáng Thế Ký đoạn 24 khi Abraham sai đầy tớ mình đi ra để tìm vợ cho Isaac.
When the servant sees Rebecca, she's described as being attractive in appearance, a maiden whom no man had known, which means she was a virgin.
Khi người đầy tớ thấy Rebecca thì thấy một người con gái rất đẹp, một người con gái chưa từng biết đến đàn ông, có nghĩa là trinh nữ.
She's also very thoughtful, very caring, and has a serving heart.
Cũng là một người có lòng quan tâm, chăm sóc và phục vụ người khác.
What a wonderful picture of a woman.
Một hình ảnh quá đẹp của một người con gái.
Which man would not want a woman like this for his wife?
Người đàn ông nào lại không muốn cưới một cô như vậy làm vợ?
And when she meets Isaac for the first time, he noticed her and she noticed him.
Và khi cô gặp Isaac lần đầu tiên thì hai người để ý nhau.
Sparks were flying.
Và có lửa xẹt.
I hope that turned out well in Vietnamese. They were so drawn to each other that Isaac took her right then and there to be his wife.
Họ thu hút nhau đến độ Isaac nhận cô làm vợ ngay.
Rebecca's love and marriage to Isaac had such a romantic and a beautiful beginning.
Thuở ban đầu của đôi vợ chồng này là một hình ảnh thơ mộng đẹp đẽ.
But when we read our Bible passage today, we see that their love and marriage looks very different.
Nhưng mà đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay thì thấy rằng cuộc hôn nhân của họ với cái mối tình của họ là hai điểm khác nhau.
In verse 4, we read that Rebecca is snooping around, eavesdropping on her husband's conversation and business.
Câu 4 chúng ta thấy cô Rebecca thì rình nghe câu chuyện của chồng, lắng nghe coi ông nói cái chuyện gì muốn biết.
She was once described as being thoughtful, caring, with a serving heart, but now she's described as being conniving, manipulative and selfish.
Trước đây cô đã được diễn tả là một người quan tâm, chăm sóc và phục vụ, còn bây giờ hình ảnh ta thấy là một người mưu sự quỷ quyệt và ích kỷ.
Their marriage has been reduced now to secrecy with a lack of trust and honesty.
Cuộc hôn nhân của họ đã xuống cấp đến cái độ thiếu sự tin tưởng và thành thật đối với nhau.
How did things turn out this way for Rebecca after such a great start to her marriage?
Lúc ban đầu quá đẹp, tại sao cuộc hôn nhân này bây giờ đi tới tình trạng như vậy?
Part of the reason for their breakdown comes because of Rebecca's children, Esau and Jacob.
Một phần của sự đổ vỡ này là cũng bởi vì các con của Rebecca là Esau và Jacob.
Unlike the start of her marriage to Isaac, Rebecca's children were very different and dysfunctional.
Không phải như cái buổi đầu đẹp đẽ trong câu chuyện tình của cô, hai con cô là hai người rất khó.
We read in chapter 25 of Genesis that the two boys were struggling and fighting even before they were born.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 25 chúng ta đã thấy rằng hai em bé này từ trong lòng mẹ đã tranh chiến với nhau rồi.
And of the two sons, we read that Rebecca favored and loved the younger brother Jacob above the older brother Esau.
Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy rằng trong giữa hai đứa con này, cô Rebecca quý cái đứa em nhiều hơn người anh.
Now it's hard to imagine that a mother or a father could love and favor one child above another.
Khó tưởng tượng được một bậc cha mẹ mà lại quý người đứa con này hơn đứa con khác.
How does it ever get to that point?
Tại sao là phải đi đến tình trạng này?
In the story of Rebecca, we see some clues as to how and why this favoritism has happened.
Trong câu chuyện của Rebecca, chúng ta thấy một số điểm cho chúng ta hiểu được vì sao nó ra nông nổi như vậy.
When Esau and Jacob are born, God tells Rebecca that the older will serve the younger, meaning Esau will serve Jacob.
Khi Esau và Jacob ra đời thì Chúa có nói với Rebecca rằng đứa lớn sẽ phải phục đứa nhỏ, có nghĩa là Esau phải phục Jacob.
So perhaps for Rebecca, she took this opportunity to align herself with the superior child, Jacob.
Cho nên có thể cô Rebecca nắm lấy cơ hội này để đứng với cái người có cao thế hơn.
We're also told that Esau is like his father Isaac, who likes to hunt.
Và Kinh Thánh cũng cho thấy rằng Esau thì giống tánh ba, tức là thích đi săn bắn.
Whereas Jacob likes to stay quiet in the tent at home with his mother.
Còn Jacob thì thích ở nhà yên lặng lẽ với mẹ.
Therefore, perhaps their time together, Jacob and Rebecca, grew closer. She loved him more.
Yeah. Cho nên có lẽ vì vậy mà cô Rebecca thương Jacob nhiều hơn.
Finally, we're also told in Genesis chapter 26, verse 34, that Esau married foreign wives, and that made life miserable for his parents Isaac.
Đồng thời trong Sáng Thế Ký đoạn 26 cũng cho chúng ta thấy vì Esau cưới những người nữ ngoại bang làm vợ và các cô dâu này là nỗi phiền lòng cho cha mẹ.
And perhaps for Rebecca, she resented Esau for bringing trouble to the family.
Và có thể Rebecca bực cái người con Esau này đã làm cho gia đình phải khổ.
And since Esau is Isaac's favorite, she resented Isaac as well.
Và bởi vì Esau là con cưng của Isaac, cho nên vì vậy cô cũng bực Isaac luôn.
So when we put all this together, we see that Rebecca's breakdown in her relationship with Isaac has caused a breakdown in her relationship with her children.
Cho nên chung lại chúng ta thấy sự đổ vỡ trong mối liên hệ của cô với chồng nó bắt đầu từ sự đổ vỡ trong mối liên hệ của cô với mấy đứa con.
And the other way around, a breakdown in her relationship with her children has caused a breakdown in her relationship with Isaac.
Hoặc là chúng ta nói một cách khác, sự đổ vỡ trong mối liên hệ của cô với các con gây nên kéo theo sự đổ vỡ với chồng.
So what's missing in Rebecca's life?
Như vậy cuộc đời của cô Rebecca thiếu điều gì?
What's missing in her marriage and with her children?
Cuộc hôn nhân của cô và các con của cô thiếu điều gì?
We read that after Isaac prays to the Lord to help Rebecca conceive children, we don't read or see either Isaac or Rebecca pray to or mention God when it comes to their children.
Trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng khi Esau khi Isaac cầu nguyện Chúa cho vợ mình được có con, thì khi có con rồi không thấy hai người cầu nguyện hay nói gì vậy tới Chúa về vấn đề con cái của họ nữa hết.
It's as if once they got from God the children that they wanted, they forgot about God altogether.
Cũng giống như là xin Chúa cho con, bây giờ có con rồi thôi không nói gì tới Chúa nữa hết.
And we see the devastating effects of Isaac and Rebecca raising their children without consulting God.
Và chúng ta đã thấy cái hậu quả kinh hoàng của việc Rebecca và Isaac nuôi dạy con mà không cầu hỏi ý Chúa.
And they favor their children above the God who gave them their children.
Và xem trọng con mình hơn Chúa là đấng ban cho mình con cái.
Parents, has this happened to you?
Kính thưa quý vị phụ huynh, điều này có xảy ra cho quý vị không?
Do your children take up all your love and attention that you have none left for God?
Con cái của quý vị chiếm hết tình yêu và mối quan tâm của quý vị để quý vị không còn gì cho Chúa không?
You know, one of the problems with families today is that the husband and wife join hands to form a family circle with their children in the center.
Một trong những nan đề của các gia đình ngày hôm nay là hai cha mẹ nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn và con cái mình là trung tâm của vòng tròn đó.
So everything that a father and a mother do revolves around their kids. They live for their kids.
Tất cả những điều cha mẹ làm đều xoay chung quanh các con của mình, sống vì con.
And the more they do this, the bigger the circle becomes.
Và họ càng làm như vậy nhiều chừng nào thì cái vòng đó càng lớn hơn chừng nấy.
But the bigger the circle becomes, the hands of the father and mother are pulled apart until they eventually break off.
Cái vòng càng lớn chừng nào thì cái tay của cha mẹ càng phải ráng giãn ra chừng nấy cho đến một ngày nào đó cái vòng nó sẽ đứt.
Instead, what every family must do is form the circle, but with God in the center.
Cho nên các gia đình nên cũng lập một cái vòng tròn nhưng mà Chúa là trung tâm.
Then, as each child is born, they join hands with mom and dad to make the circle bigger.
Cho nên rồi mỗi một đứa con sinh ra đời sẽ cùng nắm tay chung với cha mẹ để tạo nên một cái vòng tròn lớn hơn.
And the result is that the circle is never broken as long as God is in the center.
Trong trường hợp đó, cái vòng đó sẽ không bao giờ bị đứt vì Đức Chúa Trời là trung tâm của vòng đó.
Mothers, a healthy relationship with your husband and children begins with placing God in the center.
Kính thưa quý bà mẹ, mối liên hệ tốt đẹp của quý bà với chồng và con sẽ cần bắt đầu bằng mối liên hệ tốt quý bà có với Chúa.
And in our passage today we see what happens to Rebecca when God is not in the center.
Và chúng ta nhìn thấy cái hậu quả của cuộc đời Rebecca khi Chúa không phải là trung tâm của cuộc đời đó.
Rebecca allowed her favoritism of Jacob and contempt of her husband Isaac to lead her astray and away from God.
Cô đã để cho cái lòng thiên vị của mình đối với con và cái lòng coi thường chồng khi lôi cô đi xa khỏi Chúa.
Rebecca listens in on Isaac's secret plan to bless Esau and to leave Jacob out.
Cô rình nghe cái chương trình của chồng là sẽ ban phước cho Esau và bỏ qua Jacob.
But Rebecca has devised her own plan to trick Isaac and to steal that blessing for her favorite son Jacob.
Rồi cô mới đặt ra một cái chương trình để lừa chồng để ăn cắp cái lời chúc phước đó cho con trai cưng của mình.
See, knowing that Isaac is almost blind, Rebecca plans to pass Jacob off as Esau.
Cho biết rằng chồng mình hầu như là mù, cô dự định một chương trình để lừa coi như là Jacob thành Esau.
And since Isaac won't be able to see properly, he will confuse Jacob for Esau and give the blessing to him instead.
Vì Isaac không thấy rõ cho nên sẽ lầm và sẽ ban phước cho Jacob.
Rebecca's plan is devious, deceitful and cunning. And for this reason, Jacob is a little more hesitant about the plan.
Vì chương trình của cô rất là mưu sự mà quỷ quyệt. Cho nên Jacob cũng ngần ngại.
Jacob has his own questions and reservations about deceiving his father.
Jacob cũng có những cái thắc mắc riêng của mình và có những cái ái ngại về vấn đề lừa cha.
His hesitation comes because if this plan fails and he is found out, that blessing that he wants will become a curse.
Jacob ngại là bởi vì nếu chương trình này đổ vỡ, cha khám phá ra được, thì thay vì được chúc phước sẽ bị rủa xả.
So it's understandable that Jacob is reluctant and cautious.
Cho nên Jacob thì cẩn thận hơn.
But Rebecca is very keen.
Nhưng mà Rebecca thì muốn lắm.
She wants to see this plan completed.
Muốn chương trình này phải hoàn thành.
And she's clearly ready to do whatever it takes to make it happen.
Và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được chương trình này.
She's so committed that in fact in verse 13 she tells her son Jacob, "Let your curse fall on me."
Cô thích quá cho đến độ trong câu 13 chúng ta thấy cô nói với Jacob rằng, "Con ơi, để lời rủa xả đó mẹ chịu cho."
Rebecca is willing to take the curse for her son Jacob if it comes to that.
Nghĩa là mười mẹ sẵn sàng nhận cái lời rủa xả cho con nếu chẳng may chuyện đó xảy ra.
She promises Jacob that you will receive all the blessings, but you will have none of the punishment of the curse.
Để nói với con rằng con sẽ nhận hết mọi lời chúc phước, nhưng mà sẽ không có cái sự trừng trị về cái lời rủa xả này.
What a sacrifice Rebecca is willing to take for her
thật
son.
Thật là một sự hy sinh quá lớn của một người mẹ cho con.
And mothers make sacrifices for their children every day. This is not something new.
Và các bà mẹ thì mỗi một ngày đều hy sinh cho con, điều đó không có gì là mới cả.
In September of 2011, an earthquake devastated the people of China.
Tháng 9 năm 2011, Trung Hoa có bị một trận động đất lớn.
As the earthquake subsided, rescuers were able to search through the debris and rubble for any survivors.
Khi cuộc động đất nó tạm ngưng rồi thì người ta mới bắt đầu đào bới các đống gạch để tìm người còn sống.
They came to a house and as they removed the ruins, they noticed a woman whose back and head had been crushed by the collapsed house.
Người ta tới một căn nhà đó thì thấy được thi thể của một người đàn bà mà căn nhà đó đã sụp đè lên trên đầu và cái lưng của bà.
However, the rescuers also noticed that the mother was in a very unusual position.
Điểm người ta để ý là cái cơ thể của cô nằm trong một cái vị trí nó mất bình thường.
Her body was leaning forward with her two hands supporting an object.
Cái cơ thể của cô nó nghiêng về phía trước và hai tay giống như là đang đỡ nâng một cái vật gì.
As the rescuers removed her body, one of them screamed out, "A child! There is a child!"
Khi người ta đem được cơ thể cô ra thì những người giải cứu đó mới la lên là có một em bé, có một em bé.
And as they carefully removed the piles of ruined objects, there was a 3-month-old little boy wrapped in a flowery blanket under his mother's dead body.
Và cẩn thận thì người ta tìm ra được một em bé được quấn một cái mền nằm ở bên dưới cơ thể của mẹ em. 3 tháng.
The mother had made the ultimate sacrifice for saving her son.
người mẹ đã hy sinh cái hy sinh lớn nhất cho đứa con này.
When her house was falling, she used her body as a cover to protect her son.
Khi căn nhà đó đang sụp thì bà cô dùng cái cơ thể của chính cô để che cho con.
This is a beautiful story of a mother's sacrificial love for her child.
Đây là một câu chuyện quá đẹp về tình yêu hy sinh của một người mẹ dành cho con.
And likewise, it appears that Rebecca is showing the same sacrificial love for her son Jacob.
Và ta cũng thấy dường như Rebecca cũng hy sinh quá lớn cho con của mình.
She's ready and willing to take the curse for him so that he can receive all the blessing.
Sẵn sàng nhận lời rủa xả để cho con nhận được phước lành.
However, the story paints a very different picture.
Tuy nhiên câu chuyện của cô rất là khác.
You see, Rebecca is not sacrificing herself out of selflessness.
Cô Rebecca không hy sinh bởi lòng vị kỷ, vô vị kỷ.
She's actually sacrificing herself out of greed.
Nhưng mà cô hy sinh bởi lòng tham.
Rebecca's is a story of a love that is selfish and motivated by hate.
Câu chuyện của cô là một câu chuyện yêu thương là do lòng ích kỷ và do lòng ghét mà ra.
And though we would like to think that a mother's love is beautiful, pure and untainted, we read of a love here that is the exact opposite.
Mặc dù chúng ta muốn nghĩ rằng tình yêu của mẹ là rất đẹp, thuần khiết, không có tẩy tì vết gì, dầu vậy trong câu chuyện này chúng ta thấy một hình ảnh ngược lại.
And as we read a story such as this and the tragic turn in which it takes, it should make us long for and desire a love that is selfless.
Bởi câu chuyện này và nhìn thấy đoạn kết của câu buồn của câu chuyện, lòng chúng ta chẳng phải là ao ước có một tình yêu gì đẹp đẽ, thuần khiết, thánh khiết hơn không?
Surely there must be a better love out there than the one that Rebecca displayed.
Chắc chắn phải có một tình yêu gì đẹp hơn tình yêu của cô Rebecca chứ.
There must be someone out there who can sacrifice and love the way that Rebecca should have.
Phải có một người nào đó yêu thương mà tình yêu người đó là không vị kỷ thánh khiết hơn cô Rebecca chứ.
So while Rebecca's love is selfish and greedy, Jesus's love is selfless, pure and holy.
Cho nên trong khi tình yêu của Rebecca là ích kỷ và tham lam, thì tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là vô vị kỷ, thuần khiết và thánh khiết.
Galatians chapter 3 verse 13 to 14 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith.
Galati đoạn 3 từ câu 13 đến câu 15 đã ghi rằng 14 đã ghi rằng đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
Out of her selfishness, greed and hate, Rebecca was willing to take the curse for Jacob.
Bởi lòng ích kỷ, ghét, ganh tị mà Rebecca bằng lòng nhận lời rủa xả cho Jacob con mình.
But out of his selflessness, holiness and love, Jesus took the curse of sin for the world.
Nhưng bởi lòng thương yêu của Ngài, bởi lòng vô vị kỷ của Ngài mà Chúa Giêsu đã nhận lấy lời rủa xả cho chúng ta trên cây gỗ.
You see, Rebecca's sacrifice can neither take the curse nor give the blessing to Jacob.
Sự hy sinh của cô Rebecca không thể ban cho được cái gì, cũng không thể cái sự hy sinh của cô không thể hủy được cái lời rủa xả, cũng không thể ban phước cho Jacob được.
But Jesus' sacrifice on the cross can take the curse of sin and give all the blessing to those who believe.
Nhưng sự hy sinh của Chúa trên cây thập tự không những đã hủy được sự lời rủa xả mà còn ban phước được cho chúng ta là những người tin.
Rebecca's sacrifice was insufficient and Rebecca's love is impure.
Sự hy sinh của Rebecca là đầy khiếm khuyết, nhưng mà tình yêu của cô là không tinh khiết.
Her story ultimately points us to and leads us to the one whose sacrifice is sufficient, whose love is pure.
Nhưng câu chuyện của cô đưa chúng ta đến đấng mà sự hy sinh của đấng đó là đầy đủ và tình yêu của đấng đó là tinh khiết hoàn toàn.
Mothers here, you've lived a life sacrificing so much for your family.
Thưa quý bà mẹ, buổi sáng hôm nay quý vị đã sống đời hy sinh cho gia đình mình.
And your children probably don't sacrifice enough for you.
Và con cái của quý vị chắc không có hy sinh đủ cho quý vị đâu.
But on this Mother's Day, let us give praise to the one whose sacrifice was more than enough.
Nhưng ngày hôm nay xin chúng ta dâng lời ca ngợi đấng đã hy sinh thật đầy đủ cho chúng ta.
Jesus sacrificed his life, took the curse of sin that was reserved for us, so that we may have the blessing of salvation.
Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống Ngài, chịu lời rủa xả của tội lỗi, mà lời rủa xả đó là dành cho chúng ta, để cho chúng ta được phước.
So if Mother's Day is a day where we thank our mums for their sacrifice,
cho nếu ngày của mẹ là ngày chúng ta cảm ơn mẹ về những hy sinh của mẹ,
then let every day be the day that you thank Jesus Christ for his sacrifice for us.
Thì xin mỗi ngày là ngày chúng ta phải nhớ để tạ ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta.
God bless.